để cái tâm mình lúc nào cũng phải nghĩ tới Phật pháp, nghĩ tới chuyện tu hành, lúc nào cũng phải nhớ cho nên đều đặn trong một ngày, trong một tháng. Cho nên ngày xưa vua Trần Thái Tông đã soạn ra bài sám hối này cho chính bản thân ngài sám hối, và sau này chúng ta mới đem cái nghi thức này ra soạn dịch lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt, vì ngày xưa là tiếng Hán. Rồi bây giờ mình mới tụng lại cái bài này một lần và sám căn. Và quý vị có nghe lầm trăng giả mà quên trăng thật, mình nhận cái giả mà quên thật. Mình coi phim mình có cảnh tượng nhưng mà mình tưởng đâu là người đó là mình, cái kéo coi tới đâu kéo khóc tới đâu, hỏi sao má khóc thì má nhớ cuộc đời má hồi nhỏ, rồi cái ngồi khóc sướt mướt theo cái tuồng cảnh. Cho nên mình quên cái giả, cái thật á là mình đang ngồi đây, mình đang coi cảnh tượng là để mình nhận, còn cái giả là người ta đóng cho mình coi, mình quên, mình ngồi mình tưởng luôn. Rồi hôm nay con lại tới đây, giờ lúc đang tươi hoàng tâm thanh tinh bừng da tiên. Ngày bắt đầu kéo cái giấy thôi vui quá. Tức là cái căn tai mắt của mình nó đi theo cái đó, cho nên mình phải lấy 8 cánh cửa trai giới này để ngăn chặn 6 cái cửa mà mình thường mở. Mắt thấy sắc thường hay bận việc, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu, đồ thơm ngon nó ưa nó chịu, chốn sản hương hay lớn lại lần, lưỡi ưa ngon đồ dịu ân cần, đồ ngọt béo nó ham nó mến, thân thì muốn nhiều tiền của đến tặng ăn xài cho chữ tính tình, ý thì lo sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý, 6 đường ấy ở trong tâm ấy từ xưa nay vô quan thần dân không người nào không. Cho nên mình tụng cái đó, tụng để làm gì? Nhắc mình, không phải mình tụng cho Phật nghe, mà mình tụng để mình nhắc nhở mình, tụng để nhắc nhở mình. Đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí thành đảnh lễ đến từ vương, đã bao phen sanh tử dập dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, Thế Tôn đã đinh ninh chỉ bảo mà con còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đồn vua nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi giật thiên lắm chuyện gây ngon, thân ham dùng cấm bốc xôn xoan, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, sao các mắt tay của mình đã nhìn, bởi luôn dùng lòng tham không đủ, lấp che lần trí tuệ từ lâu, mình có cái đó từ lâu mà bây giờ bị che mất, hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, bao tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển 6 căn ra khỏi lòng này, mình không cần móc mắt dùng, không cần cất mở tay, cũng mắt tay mũi miệng bây giờ mình không có còn để chạy nữa. Hồi đó mình thích đem cái lỗ tai mình nghe những cái tiếng hát du dương để mình buồn khổ, bây giờ cũng nghe mà nghe tụng kinh, nghe thuyết pháp. Cho nên một trận mưa lưới xuống thì mưa không có phân biệt, cây cỏ lớn nhỏ tốt thấm hết, cây lớn lấy nước nhiều, cây trung lấy nước bình, và cây nhỏ cây ít cây lấy nước ít, mà cây không có rễ khỏi lấy. Vì Phật pháp giống như một trận mưa rơi xuống thì mỗi người tùy theo trình độ mà tập. Cho nên hôm nay mình đi tu với con trai như vậy là mình gieo cái duyên, gieo có ngày chưa được đêm, người ta kêu dứt nhiều kiếp dạ là một ngày một đêm, bây giờ mình tu đêm không có, tu có ngày thôi, nhưng mà chí thành mình gieo duyên rồi lần sau mình gieo nữa, cứ như thế. Nhiều khi đời này mình chưa được đi xuất gia đâu, nhưng mà đời sau nhờ cái nhân duyên này mình được đi xuất gia sớm, Đi xuất gia sớm để làm gì? Bởi vì tuổi còn trẻ, đầu óc còn minh mẫn, cho nên học kinh, học Phật pháp mình mới có thể đi truyền bá. Chứ còn lớn tuổi rồi, học trước quên sao, học sau quên trước. Chuyện hôm nay thì quên, mà chuyện 2 năm rồi cũng nhớ kỹ. Đó là cái tuổi già. Cái gì trước mắt là quên, mà cái gì mà lâu ngày là quên. Mà nhiều khi có chuyện nói hoài, nói đến mấy đứa nhỏ nó phục luôn. Nói nào nó ngay, hồi nhỏ tôi dạy cho nó, nói má con biết rồi. Đó là nói rồi là nó biết mình muốn bắt sắp sửa mở đài gì. Nhưng mà đó là tuổi già. Còn tuổi già ai cũng đi qua, đỡ một người hôm trước, đỡ ta sau này. Bây giờ ông bà nói thì trả gì chứ. Quý vị nghe mà nói thì nghĩ là ông bà nhớ dai, nhưng mà bắt đầu giờ bắt đầu nó mòn. Tại vì bây giờ đó, mình từ nhỏ tới cho đến 30 tuổi là mình đang gì? Đang thượng nguyên. Rồi từ 40 tuổi đổ xuống cho mình trung nguyên, rồi tới 50-60 tuổi cho mình hạ nguyên. Cho nên năm cũng ba cái rồi. Rồi tháng Giêng, rồi tháng 7, rồi kêu tam nguyên. Cũng tam nguyên đó. Đúng rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 là để nhắc nhở mình tờ 13 thời kỳ. Trẻ là thượng nguyên, bắt đầu 30 tuổi là trung nguyên, 50-60 tuổi là hạ nguyên. Ở đây đa nguyên nhiều lắm. Đa nguyên tức là hạ nguyên, sắp đang đi xuống. Cho nên mỗi năm cũng 3 cái lần nhắc nhở chúng ta đời người 3 thời kỳ. Mình gieo duyên như vậy. Cho nên vô trong chùa mai mốt mình đủ duyên lành, mình được thọ giới sa di, thì những cái giới này mình biết, mình đã từng tu. Cho nên đời này hồi nhỏ mới có 7-8 tuổi mà biết đạo, tức hẳn là mình đã có cái thiện duyên từ nhiều việc. Chứ tại sao 7-8 tuổi mình lại có cái chí nguyện như vậy? Đâu phải chuyện bình thường. Tại sao có những người bây giờ 50-60 tuổi, 70-80 tuổi mà biểu niệm Phật câu nó không mệt, nó không đẹp? Mà người trẻ thì trẻ, đáng lý là phải hưởng mà lại chịu tốt, bất khả tư nghị. Bởi vì mỗi người nó có một cái duyên, mà chúng ta thường gọi là cái căn. Căn là gì? Căn là cái rễ. Mình đã trồng cái đó rồi, bây giờ rễ nó bén, bây giờ bọc thôi. Cho nên có quan đưa đại chúng là mình tu mà mình tự tu, nhưng mà mình cũng cần cái hoàn cảnh xung quanh và những bậc thiện tri thức của mình, những người mà trợ duyên cho mình tu. Như sáng mình nói chứ, nhắc nhở mình tu và là giáo thọ cùng tu với mình, là đồng hành trợ duyên cho mình, là ngoại hộ ba loại thiện tri thức. Mà Pháp Hòa thấy rõ, nếu mà mình bằng cái tâm thành của mình, thì tự nhiên những vị ngoại hộ đến với mình một cách rất nhẹ nhàng, không cần mình phải cầu xin cái gì nó đến, nó sẽ bởi vì cái tâm thành. Để mình nhắc nhở và làm một cái vị thiện trí thức cho mình, thì mình phải biết nhân biết quả. Bây giờ anh muốn cái quả là mai mốt anh được tu không? Hôm nay mình đã gieo nhân, biết cái nhân này làm thì phải trồng, biết cái nhân, cái quả nào không thiện thì không dám trồng. Cho nên mình biết nhân quả để mình sống tốt hơn và bớt phiền trách chắc. Và đồng thời để mình làm một thiện tri thức tốt cho chính mình và làm thiện tri thức tốt cho người khác. Nó ngộ lắm, người đại chúng có nhiều khi con của mình ở nhà mình nói nó không nghe, mà người dân nước lạ nói nó nghe rầm rầm. Có lạ vậy, ở nhà mình nói nó không nghe, nhưng mà nó ra ngoài người khác nói, nhiều khi nói bậy nói sai mà nó vẫn nghe. Tại vì sao? Tại vì mình thiếu cái lực, thiếu cái phước. Mình cảm hóa cái người thân mình không? Cho nên bây giờ mình phải quân tu, mình phải quân tu, nên mình phải tự mình tri mình. Tri mình là gì? Tri mình đó là tri bỉ. Tri bỉ là mình phải biết mình. mình. Tại sao mình bị nhiều nghiệp lực như vậy? Là bởi vì mình thiếu phước. Mà bây giờ mình muốn tạo phước thì phải làm sao? Không phải chỉ ở cái chỗ bố thí, mà còn phải trì giới, còn phải nhẫn nhục, còn phải tinh tấn, còn phải thiền định, thì phước nó mới sống. Bây giờ Pháp Hòa đã ví dụ như mình bố thí, có tiền của nhiều năm bố thí, nhưng mà hỗn độn bố thí thì có, nhưng mà mình cũng còn ham chút danh. Ai khen mình mới làm nữa, mà không khen không làm nữa. Ta tưởng rằng mặt khác mình bố thí cũng có, mà mặt khác mình bị giảm cho đây. Lỡ ai có quên để tên mình trong danh sách, thôi đừng buồn, ta quên chứ phải ta cố đi. Và những cái chỗ mà mình tha thứ, mình hỷ xả được như vậy, cái phước mình nó sanh. Bởi vì cái hạnh mình đã có rồi, cái đức mình nó sanh. Mà cái đức mà sanh thì cái phước nó cũng giống như là tại sao mà người ta mang một bài thức ăn lên, người khác ăn ngon lành mà mình ăn không được, mình ăn vô mình bệnh là tại cơ thể mình không khỏe, không thể ăn cái món. Mà cơ thể không khỏe đó là giống như là mình không có cái phước gì, cho nên phước nó tới mình hưởng không được, chứ đâu phải có phước mà hưởng được đâu. Trong khi đó có những người á, người ta ở những cái vùng hẻo lắm, không có chùa, không có thầy, không có những cái đạo tràng tu tập, người ta ham mộ tu hành rất nhiều. Người ta nghe pháp thoại ở đâu, người ta đổ đường, người ta đi 5-10 tiếng, ta tới, ta nghe bài pháp xong, ta quay về. Còn mình có cái phước là ở ngay dưới mức độ mà chùa nhiều, giảng nhiều, mà mình cứ lơ lơ. Cho nên có nhiều khi nhà ở sát chùa mà chẳng biết thầy chùa đó tên gì, mà Phật đó ra sao, không biết cái chùa đó tên gì luôn. Có nhiều khi ở sát chùa chưa bao hề giờ bước qua nhà sau cái chùa đó, mà chưa bao giờ biết cái chùa đó nó ra sao, chứ không phải vậy. Cho nên mình phải tri bỉ, tức là mình phải biết mình. Và khi mình biết được mình rồi á, thì mình tu, mình chuyển hóa, và đồng thời cái cách sống hàng ngày của mình bắt đầu nó có cái khúc liệt. Không, mà ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa phải biết Pháp Hòa, tức là mình là thầy tu, mà thầy tu thì cái nhu cầu vật chất hàng ngày thì chắc hẳn là phải có, nhưng mình phải biết là có những cái người tu mình không được dùng được. Hay là bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng của mình là hôm nay mình đi chùa, mình đi chùa thì mình biết khi mình ở trong chùa thì mình là ứng thân là Phật tử, thì nhất định cái ăn mặc của mình không thể như đi ăn tiệc. Mình đi chùa mà, cho nên cái quần đùi của quần cụ của mình có mặc của chùa, những cái áo mà nó ngắn quá mình có mặc của chùa, nó không có đúng, nó không hợp. Tại làm sao khi mình đi ăn đám cưới mình mặc nguyên một bộ đồ vest thiệt là đẹp, mà mình đi vô chùa mình mặc cái quần xà lòn, không ai trách mình. Nhưng mà tự mình thiếu bổn phận của một Phật tử đối với Phật Pháp. Đã nói đi chùa, mình nói mình đi chùa mà, thì mình phải mặc ăn mặc sao cho đúng với trong chùa. Nếu mà mình mắc cỡ, không dám mặc đồ la hớn, không dám mặc đồ ăn ho, thì mình cứ mặc đồ cho bình thường, miễn sao cái áo tay dài, cái quần dài cho nó đàng hoàng mình. Còn lỡ mà mặc cái quần đùi thì đừng có lên chánh điện. Phật không buồn mình, không ai buồn trách gì mình, nhưng mà tình của mình, mình thiếu cái tri bỉ, tức là mình biết mình đang làm gì và đi đâu. Thì bây giờ thầy tu, tri bỉ tức là thầy tu phải biết mình là thầy tu. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa là thầy tu, mà tự nhiên đi ra chợ mua cái áo da cả ngàn đồng mà tối rồi đủ thứ kiểu đó, nhìn thấy thầy sao khua quá. Đó, thành thử mình không biết mình thì làm sao mình ăn mặc vậy, ta cười chết. Rồi bây giờ mình thấy cái chú Phật tử đó đẹp trai, hiền lành, dễ thương quá, mà sao giờ này chúng ta ngó kêu lại cho chúng con, thầy thấy con cũng đẹp trai giỏi quá mà thầy thấy con đứa này cũng đi chùa được lắm, để thầy giới thiệu cho con nghe, thầy tu được làm mai mối. Thầy tu nào mà đi làm mai mối là không được phạt. Cho nên cái đó là tri vị. Hồi sáng mình nói là tri nhân tri quả, bây giờ Phật dạy mình phải tri vị. Tri vị tức là mình phải biết mình. Mình biết mình để làm gì? Để một cái tri kế tiếp là biết mình để mình tri tiếp hay là tri độ. Tri độ là gì? Để mình tiếp độ, điều chỉnh cái gì nó không đúng ở cái bộ phận. Ông bà nói ví dụ như là mình đi thọ bát quan trai, thì trong cái giới thứ bảy đó không nằm ngồi, xin lỗi giới thứ sáu là như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không xấu nước dòng thơm vào mình. Bây giờ con chùa một ngày một đêm con cũng không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không xấu nước dòng thơm vào mình là tại sao? Là bởi vì người ta vô đây là người ta lấy tám cánh cửa bát chai giới để người ta đóng nó căng mà con đẹp quá sao ta ngồi ta niệm Phật đó. Rồi ngồi bên cạnh con niệm Phật mà cái mùi thơm nó không thoảng hoài ta niệm sao được. Đó là chưa nói là con lỡ con ngồi đâu mà con rớt một chiếc bông, con rớt chiếc cà rá rồi con đi kiếm mà ăn là không có, mà con ăn mặc nguyên ngày ăn là không có, là đi kiếm bị bắt rồi cho nó đi kiếm. Vì hồi xưa là bác con trai là ở tu trong chùa là ngủ lại trong chùa. Mà ngủ trong chùa thì nhiều khi ngủ gần với nhau lỡ mà ban đêm ngủ do sơ ý, ân ý mình mất ngủ. Hỏi thì biết lòng, mà không hỏi thì phải kiếm. Mà mất luôn thì tiếc lệ. Trời ơi, tôi đi chùa bác con trai trả một cái giá quá đó. Mất cái bọc xoài. Vâng. Rồi tại sao mình nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp? Tại vì mình nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp thì mình sanh tâm tâm nhiễm. Chờ hồi xưa ở trong chùa là mỗi người chỉ một cái đơn, tức là đơn là lẻ, cái giường lẻ đủ mình nằm chứ không có được lăn lộn. Ở nhà mình ngủ cái giường thiệt bự cho nên ngủ mình ăn tới ăn lui, chứ còn người tu là không có lăn lộn, nằm đâu nằm chỗ, có trở mình thì có chứ còn không có lăn. Mà nếu mình ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp thì mình dễ đánh gì? Cho nên đó, hai cái tri tế là gì? Hồi sáng là mình nói tri nhân, tri quả. Bây giờ tri gì? Tri vị, tri độ. Tri vị là biết mình, tri độ là biết tiếp độ. Cái nhu cầu cuộc sống ai cũng có hết á, nhưng mà có những cái mình không nên có. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình có cái nhu cầu cần cái nhà để ở, nhưng mà mình phải tự tri độ là cái tiền lương của mình đủ trả cái nhà cỡ nào. Nếu mà mình mua mình không biết mình, mà thấy mình tri mỹ mà không biết mình tri kỹ không, ta là biết người nhìn cái nhà người ta mình cũng muốn cái nhà như vậy, ta nói mình đi mua cái nhà mà mình không có đủ khả năng mình trả, mấy tháng sau thì mình mất tiền đặt cọc, mất tiền bị nhà băng kéo cái nhà đó, ví dụ vậy. Tức là mình không có biết tri độ. Rồi đó nói về vật chất, rồi nói về ta ăn uống, mình phải tự biết mình để mình lấy được bao nhiêu thức ăn trong cơ thể. Có mà ví dụ như là có mà biết hôm nay là chương trình của mình rất là dài, hồi nãy trước khi đi sư rồi đấy, thầy có rảnh thì lên sắp hối đó là thay vì mình giảng thôi, giờ đi sư biểu mình lên làm thầy tụng luôn. Nhưng mà không mà biết mình còn chương trình dài cho nên không có dám ăn nhiều, mình phải tri kỷ để mình tri độ. Hồi trưa là có bà ăn miếng cơm miếng canh, mà những cái gì mà để cái ba lô mà phi cái hạt cái ba lô phi nhiều quá mà ăn được, ăn vô là nó không tiêu cả ngày đó, thì mình biết là mình không ăn. Cho nên mình phải, nếu mà mình làm một tri kỷ tốt cho mình và cho người thì mình phải ngoài tri nhân tri quả thì phải tri vị và tri độ, để mình làm một cái thiện tri thức hỗ trì cho mình được tốt. Giáo họ, giáo họ là dạy, dạy cho ai? Dạy cho mình. Trời, nó còn không ham ăn lắm, thấy ngon rồi không ăn, nhưng mà nhiều lúc á ngon quá nhiều nó nổi nên ăn miếng sơ sơ, thì mình biết mình còn nhiều việc phải làm. Con người ai cũng có tham, nhưng mà nếu mình biết mình và biết thời lúc để mình dừng cái tham mình đúng chỗ mà không có gì. Nho giáo ta còn dạy mình sao? Tri chỉ, thời chỉ, trung thân bất sinh. Nếu mình biết cần dừng, cứ dừng liền lúc đó là cả đời không dùng. Tri chỉ, thời chỉ, trung thân bất sinh. Nếu mà mình biết dừng đúng lúc, cả đời không có dùng. Bây giờ mình thấy anh em bạn với nhau ngồi nói chuyện, qua lại một vài câu mà thấy anh kia có bộ hơi nóng rồi đó, anh nói có bộ lời lẽ hơi nặng rồi đó, thôi đừng nói, nói nữa là có chuyện thôi, dừng liền ngay lúc đó. Cái đó gọi là tri độ, hay còn không gọi là tri thời. Cái ghế đó là tri thời, cái tính năng tri thời. Tri thời tức là sao? Mình biết cái thì giờ cho nó đúng lúc. Phật tử đi chùa cũng vậy nha. Quý vị muốn ông chồng hay là bà xã mình đó là một cái ngoại hộ cho mình tốt không? Ông vui vẻ cho mình đi chùa thì mình đi chùa, nhưng mình phải biết lúc nào đi về, để đừng có đợi ông tới phải lên tiếng ông nói, tức là chặt chuyện rồi đó. Người ta không nói thì mình đừng có làm quá, mình để cho cái nín nói của người ta nó được lâu dài. Không thấy ta nói thì hết lần tới rồi, mai mốt mình đợi người ta lên tiếng là mình không phải tri thời. Mà không tri thời tức là mình chưa phải là người thiện tri thức cho chính mình, thì làm sao ta tiếp tục ta ngoại hộ mình nữa. Mà mình cũng không đủ là một cái vị giáo họ cho chính mình, là chỉ dạy cho mình lúc nào phải cần đi tới và về. Cho nên mình tới nhà người khác, mình biết lúc nào dạ xin phép cáo từ. Đến nỗi mà khách ngồi ta ngáp lơ ngáp xuống, mình cứ ngồi hoài ta nói thôi chắc em xin phép chị cho đi nghỉ. Mắc công lắm. Cho nên một cái người xuất gia tới nhà cư sĩ, nó có cái luật của mình. Cái ghế nào là ghế của mình và ghế nào là ghế của chủ tiếp khách, mình phải biết. Tới nhà người ta không bao giờ vô mở tủ lạnh ta coi người ta nói gì, dở đầu thì có chiều nay chị nấu gì ăn, không có phải chuyên thật. Cho nên đọc kinh rồi mình mới thấy là Phật hay vô cùng. Phật là một bậc đại giác toàn giác. Cho nên mình có ca gọi là Pháp Vương Vô Thượng Tôn là không chậm. Quý vị biết tại sao mình gọi Phật là Pháp Vương không? Pháp Vương là ông vua có thể điều phục tất cả các pháp, pháp thiện, pháp bất thiện. Phật biết và Phật điều phục được. Cho nên gọi Phật là Pháp Vương Vô Thượng Tôn là không có ai hơn được. Tại vì Phật biết lúc nào nói, lúc nào đứng, lúc nào tới, lúc nào đi. Cho nên Phật mới chế ra cái hình bán. Phật chế cho hình bán và Phật đặt cho cái tên. Phật đặt cho cái tên là Bát Ca La. Bát Ca La là tiếng Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là sao? Cái khí cụ này nó có thể dung nạp thức ăn đúng thích hợp cho sức của mọi người, cho mình ứng lượng khí. ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là một cái vật dụng. Bây giờ cái bao tử mình ăn được hai chén cơm, múc hai chén cơm, con cỡ nào cũng như đó, mình để múc đa phần là mình đói một mạch. Cái bụng không đói bao nhiêu đó, nhưng mà mình nghĩ mình đói rất nhiều, lấy thiệt là nhiều, mà nhất là cầu độ bữa nay món ngon không, là mình lấy thiệt nhiều lấy ăn hết. Đó là mình lấy như vậy là cái bát này nó không đúng cái tên đó, không phải đúng cái tên là ứng lượng khí. Cho nên Phật đưa cái bình bát ra để làm gì? Để gọi là tri độ, tiếp độ. Có nhiều phật tử mình đi chùa mình không quả, nhưng mà mình phải biết mình còn bổn phận với gia đình, mình còn phải về nấu cơm cho người nhà. Việc chùa thì biết là mình muốn ở lại đó, nhưng mà mình phải đi về để đúng giờ giấc, lo cho gia đình. Như vậy đó, đời đạo mình tròn vẹn và mình tu lâu dài. Và người bạn của mình, người nhà của mình thấy mình tu và mình cũng lo cho người thân ở trong nhà, thì người ta vẫn tiếp tục hộ trì cho mình đi chùa, có là ngoại hộ. Và mình cũng giáo thọ cho mình được là đừng làm cái gì nó quá cái mức, quá cái điểm, gọi là giáo thọ. Và tuy người kia không đi chùa, nhưng người kia song song cùng hành với mình, ta không chấp nhưng mà ta trở. Ví dụ như giờ ông ơi, ông chở đi đi chùa không? Ông xách xe ông chở đi. Ông chở ra tới cửa, bà vô đi, tôi vào đây tôi chờ. Đừng có buồn. Ông tới cổng rồi, tới cổng chùa rồi, ông chưa vô thôi. Mình cứ tu đi. Hồi xưa ông không chịu đi, bây giờ ông chịu đi mà ông đậu ngay cái cổng chùa rồi, thì sẽ có ngày ông bước vô chùa. Ăn thua là mình, tri là mình biết. Ở ngoài cái môn bói toán có một cái quyển sách gọi là Thổng Minh Thần Số, tên là Bói Quẻ 8380, bói quẻ của Khổng Minh. Ở ngoài cũng có để hình ông Khổng Minh để hai câu: tri kỷ tri vị bất chiến bất thắng, biết người biết ta tranh trận tranh thắng. Gọi là những người mà ta đời mà ta còn biết cái đó, cũng như là mình Phật tử. Mình là Phật tử, cái chánh niệm mình còn cao hơn tất cả. Cho nên từ rồi mà giảng một bài ở Michigan, tại sao mình cần có đạo Phật? Bởi vì đạo Phật là đạo sáng, mà có đạo Phật thì các đạo khác mình thực hiện một cách êm đẹp vô cùng. Mỗi người chúng ta là ai cũng có đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm chồng, đạo làm con, đội làm cháu, đạo ô cha mình quá trời đạo luôn. Mà tại sao hỏi tới mình là tôi vô đạo? Nó tôi có đạo gì hết? Có đạo, nhưng mà muốn cho cái đạo của anh được rõ sáng hơn, anh cần phải có đạo Phật. Thì Phật là giác, là biết, là sáng, mà đạo Phật mà soi tới đâu thì đạo là con anh nó đẹp lắm. Đạo Phật soi tới cái đạo làm vợ để làm vợ đẹp hơn. Đạo Phật soi tới đạo làm chồng, người chồng rất dễ thương. Đi uống cà phê với bạn mà biết giờ về, tại bây giờ mình là người đã có vợ chứ không phải độc thân như ngày xưa. Biết rõ như vậy cho nên làm gì có những cái việc gọi là điều việc mà đáng tiếc xảy ra. Cho nên hôm trước tình cờ ngồi đọc kinh, tại tối nào có bà trong phòng quá thích lấy kinh ra mà ngồi đọc. Nhiều khi bận gì mà trước khi đi ngủ ít nhất cũng phải trang hay nửa trang, chẳng đêm nào bỏ. Mà đọc tới cái đoạn nào mà bà thấy hay là bà ghi xuống giữ lại. Bữa nào đọc cái bài kinh này thấy Phật dạy này: bảy pháp để làm một người thiện tri thức cho chính mình và cho mình, tri nhân tri quả, là gì nữa, tri vị tri độ tri thời. Tri thời là cái thời gian. Như nãy ông bà nói tri lễ là mình ăn mặc. Đi chùa thì mình phải ăn mặc theo cái đi chùa. Mình đi tìm bạn thôi mà mình còn mặc đồ tương thức mà đi chùa mà mặc trời dữ nó. Ở đời này mình đi đám tang mặc cái gì? Thường thường mình đi đám tang mình mặc cái gì? Thứ nhất là một đó là mình mặc bộ đồ vest đen, còn không mặc đồ đen. Tự nhiên đi đám tang ta mà mặc nguyên bộ đồ xanh giờ vô xanh lá cây, mặc bộ đồ xanh đỏ, nó không có đúng. Mặc dù không có tội lỗi, không có luật lệ gì hết, không có luật lệ gì bác, nhưng mà mình biết như vậy thì người ta cũng chờ cái anh đó, cái chị đó không biết có biết đi đám tang không. Thí dụ vậy đó. Cho nên ngay một thầy cô nha, bước lên cái khóa lễ, mở cái đầu ra thấy cái kinh để tịnh tâm giới vô ngôn dài cho tới cái chỗ tam tự quy y, mà giờ không có một cái tụng còn hai tụng quỷ một bát ho nó đuổi ra chạy sách chuông mở không kịp. Mình phải biết nghi lễ là soạn như vậy, nhưng mà lúc nào mình cần đơn giản hóa một cái nghi lễ để cho người ta kịp giờ nhịp nhàng mọi cái thời khóa tinh. Lên làm tụng kinh mà không có nghệ thuật tụng kinh, mở cuốn kinh ra là cứ một cái số một mà đi tới số hết không. Là ta biết thầy này không có kinh nghiệm. Cho nên quý vị mà học Phật rồi, quý vị sống tự tại mà không bao giờ phiền muộn cho mình và cho mình biết quý vị. Vì vậy mà tại sao cái ngôi chùa, cái máy công, cái máy công của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Cái tinh thần uyển chuyển đó bởi vì người Phật tử mình biết sống, biết ứng xử, biết nhân biết quả, biết mình, biết độ, biết thần, ở trinh thần. Và khi mình tri thời được rồi thì mình đến của tiệm nào, mình là ai. Có một ví dụ như hồi xưa mình đi làm mà labor, tức là làm cu li mặc đồ lè phè, tại vì làm job đó ông thấy mặc đồ dress. Có những cái nơi có quà đến ông anh cười nha, mà mình nói ví dụ tại vì cái kiểu đó làm vậy mà làm khác lắm. Cái người mà ta dẫn ngựa ra cho mướn, nhưng mà lúc nào cũng phải đồ vest cà vạt, giờ có năm đồng tiền lương mà cầm cái điện thoại là ở đây mình bật ngàn. Mình thấy được giật mình tại vì mình lạ quá. Nhưng mà ở mức độ đó, địa phương đó là phải ai cũng phải vậy mới được. Cho nên người nào cũng mang nợ. Mình phải biết mình để mình lúc nào ứng xử mọi cái thời lúc ăn mặc. Ví dụ như là một cái vị xuất gia trong chùa, ngày thường mình mặc bộ đồ ngắn để làm việc. Khi có chân tăng hay khách đến thì mặc áo tràng nâu ra tiếng. Một cái buổi lễ nào không có quá trang trọng có thể mặc cái hộ vàng, đó là cái áo này. Rồi đến khi vào một cái buổi lễ thì chúng ta đắp đi. Mà nói đắp đi thì không phải muốn đắp đi gì đó. Cái y mà của một vị xuất gia thường đắp là cái y số 7, 7 điều, tức là chúng ta thường gọi là y thất. Cái y đó là cái y để người xuất gia mặc và tụng kinh thường nhận hàng ngày. Còn cái y chính điều là để khi nào mình tăng tòa thuyết pháp, mình mới đắp y chính điều. Ngay cả cái y của người tu cũng quy định rõ ràng. Bởi vì ngày xưa là một người xuất gia có 3 y. Y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều. Y 5 điều là thường đắp trên người, cho nên cái y đó được gọi là tạp tối y, tức là y để làm việc. Ý số 7 là gọi là lễ bái đi, đi để tụng kinh hàng ngày. Ý số 9 gọi là thuyết pháp đi, tức là khi nào lên tòa thuyết pháp, chính những cái buổi trang tăng quan trọng. Rồi thậm chí một cái vị xuất gia qua đời, mình liệm cho cái vị đó cái y gì? Y số 7. Bởi vì hàng ngày vị này đắp y này lễ bái tụng kinh, thì vị này có mất đi tu luyện cái y đó để vị này giữ cái đó. Mình nói như vậy để cho đại chúng hiểu, là có bà nói rộng thêm ra để mình cái gì gọi là vị thời độ. Có nhiều khi mình lên mình làm MC, cái nhân vật chính sắp ra, mình đứng mình nói mò lại nó quỷ nó lát cái người chính ra cái nói gì luôn, vậy hết giờ. Hết giờ là một, mà những cái chuyện gì mà người đó sẽ nói cho nó hết rồi. Ví dụ vậy, cho nên là mình không xuống đúng không? Hồi đó có bà có một cô cổ trong chùa, cô nấu ăn, ai cũng khen cô nấu ngon, thì cô mới nói tôi thiệt sự tôi nấu chẳng có ngon đâu, nhưng mà tại tôi biết nấu. Hỏi cô nấu sao, tôi không bao giờ cho như ăn chút dứa về thèm, mai mốt tôi nấu mình nói ăn ngon. Mình nói ví dụ vậy, đó là cái cô này cũng có cái kỹ thuật, có thể của cái cổ mà làm sao để cho người ta nhớ cái món ăn. Và trên thời là vậy, tức là thời gian, thời lượng. Quý vị thấy nhiều khi lên cái bàn giảng, Pháp Hòa cũng thấy có cái đồng hồ, thì Pháp Hòa mới lấy cái đồng hồ của Hòa ra để. Vì Pháp Hòa biết rất rõ là khi Pháp Hòa đi đâu đó, là Pháp Hòa cần có đồng hồ. Thứ nhất là mình để coi giờ lên máy bay. Thứ hai là ở chỗ nào người ta có đồng hồ để trên bàn giảng, mình cũng có cái đồng hồ để mình điều chỉnh cái giờ nói chuyện của mình. Vậy thì em đeo đồng hồ là để em có việc của em, chứ chả em không có ham đẹp em đeo. Sẵn em đứng chắc mình. Thì cái chuyện đeo đồng hồ là cái chuyện bình thường, ai cũng cần có cái đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa nói chứ Pháp Hòa đều có cái khi mình làm cái gì, ví dụ như một cái vị đó ta đóng cái y, tức là bay cái y cho Pháp Hòa, thì Pháp Hòa nói là thỉnh thoảng Pháp Hòa bay một y như là nó có cái dây cột thay vì cái móc sắt như quý vị thấy cái thầy cô hay móc. Tại vì cái y mà có cái móc như vậy đó, nó chỉ dĩa cái cây này ra, mà đi mỗi lần đi qua cái máy ở trong custom là họ hay lấy ra lắm, họ thấy có cái cây gì nhỏ nhỏ là họ nghĩ là mình đem vũ khí. Cho nên nó là Pháp Hòa đi đâu mà giảng là Pháp Hòa mang cái y cột dây để khỏi có cái vấn đề đó. Còn cái anh nhỏ này á, là để anh thông quan, mà cái tướng của anh cũng giống cái đồ lụi ta lắm. Thành thử ra thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng bị kéo ra, cho nên thôi Pháp Hòa biết thân là mỗi lần đi qua cái chỗ custom Pháp Hòa lấy ra luôn, Pháp Hòa để giày để cho nó thấy luôn. Kỳ rồi Pháp Hòa đi đám thì cái chỗ đó ta không có cái khánh, cho nên Pháp Hòa cầm cái khánh theo, mà mấy anh Tây đời nào thấy cái khánh ra làm sao. Anh thấy có cái cục trò, cũng có cái cây lụi gì này. Anh kêu hết, có mấy anh lại có cái cục gì lạ. Cuối cùng Pháp Hòa phải lấy ra cho quý vị nó coi là cái khánh. Đi giảng mà thỉnh thoảng đi trên đường về Phật tử cho bánh tét, quý vị biết không, Pháp Hòa lấy bánh tét Pháp Hòa để luôn ngoài, tại vì nó giống mấy cục lụi đạn lắm. Có một lần Pháp Hòa đi như vậy thì cái mình quên đi, có hai cái đem bánh tét nằm trong vỏ, cái anh ấy anh mở ra mà cầm vậy nè, anh hỏi cái này có phải quên không. Pháp Hòa lấy vợ Pháp Hòa đấy, ông nghĩ rằng ông có đủ thời gian hỏi cái này là quên không? Nếu mà là quên ông còn sống để hỏi không? Thì Pháp Hòa đưa như vậy để cho đại chúng biết là ngay cả bản thân mình khi mình đi đâu mình làm gì, mình cũng phải chuẩn bị. Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng, trong cái vali Pháp Hòa cũng phải biết mình cần những cái gì. Một cái chai kem đánh răng hay bất cứ cái gì không được hơn 100 ml, nếu hơn là họ sẽ dùng của mình. Cho nên đổi một cái bóp để mình đựng những cái gì mình dùng, cũng phải biết ở trong đó là cái gì mà mình đem cho nó đúng để khỏi bị vấp thi luật. Mà nếu mình làm được những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy trong đời sống hàng ngày cho đến chuyện lớn, thì mình sẽ đỡ phiền cho chính mình và mình cũng làm phiền ai đó. Tri nhân tri quả, tri mỹ tri tiết tri độ. Tiết độ đó, tiết độ đó là mình hiểu. Có cái bác kia bác đi qua hiện trường mà bác đem theo hai chai sữa em xua, làm sao mà cho đi? Bà tội nghiệp, bác cũng tám mấy tuổi rồi, cho nên bà nhất định bà kéo cái áo của cái chú kia lại, mày trả cho tao, tao đem cho cháu ngoại tao. Quý vị biết cháu ngoại của bà là ai không? Ông thầy Pháp Hòa đó. Không biết ở đâu bà đi ra bà cứ thấy tội nghiệp nó dạng từ sáng tới nó không có gì nó ăn, nó ta đem đi cho nó uống. Mà nhất định họ dùng, bà không chịu đi, bà đứng một chỗ bà làm đủ kiểu để họ trả hai chai sữa em xua lại. Cuối cùng mấy ông đúng là phép vua vô lệ làng, cuối cùng á họ phải đành chấp nhận cho bà hai cái chai sữa em xua đó để bà đi. Chưa bao giờ có, họ dùng của mình thôi. Cái thứ sáu là mình cần phải tri là gì, gọi là tri chúng. Tri chúng tức là mình biết đại chúng. Mình sống không phải mình chỉ biết mình không đủ, mà mình còn phải biết ai nữa, biết người khác. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một cái gia đình, thì trong gia đình nhiều cái xung đột xảy ra, bởi vì người nào cũng sống và cố chấp bảo thủ hết á. Thì đem lên chùa để nhờ Pháp Hòa ngồi để xử. Thế cuối cùng Pháp Hòa mới nói ví dụ như thế này. Pháp Hòa nói bây giờ mình lên một bữa ăn, nếu mình là một người có tình thương cho gia đình á, mình nấu ăn á là mình phải nhớ nấu món nào mình thích không chưa đủ, mình phải biết chồng mình ăn được cái nào, con mình ăn được món nào. Khi bài một bàn ăn lên thì mỗi người có thể ăn được một món, ít nhất họ ăn được cái món đó. Đằng này mình nấu mình cứ mình thích, mình tôi thích kho, tôi thích cái này, tôi thích lát dọn nguyên bàn mình thích. Cái đó là mình chưa biết chúng. Mà mình chưa biết chúng thì làm sao mình hộ trì cho được? Mình ăn chay là chuyện mình, bây giờ cả nhà mình chưa ăn chay, nó tôi bữa nay tôi ăn chay là ai làm thì làm, tôi biết tới à, không được. Mình ăn chay là chuyện của mình, nhưng bổn phận của mình phải biết rằng cả nhà mình chưa chay. Hay là người ta ăn chay không giúp mình, người ta ăn tháng có 4 ngày 6 ngày không. Mình ăn chay trường, hay là thậm chí mình ăn 10 ngày mà người kia có 2 ngày, thì những ngày họ không ăn chay mình phải lo mình bán. Trừ khi nào người ta thông cảm, người ta tự lo. Còn nếu mà người ta nghĩ rằng mình phải lo là mình lo. Mình nếu mình sống mà biết tri bỉ sống rồi tri chúng, thì làm sao gia đình mình có thể được. Cho nên Pháp Hòa mới nói, nếu một người nấu ăn mà có tình thương mà biết nghĩ cho người khác, thì sẽ không bao giờ chỉ nấu những món gì mình thích. Ông là ví dụ vậy thôi, cái tự nhiên họ hiểu ra thì vui vẻ đi về mà khỏi tâm sự gì nữa. Chỉ một bữa ăn trong gia đình thôi. Ông là ví dụ như mình sống trong một cái đại chúng. Ở trong chùa thì đại chúng nhiều người, mà đại chúng là đụng cháy, mỗi người mỗi kiểu mà. Cho nên đôi lúc mình sống, mình cũng phải vì chúng mà sống chứ không phải vì mình. Có đôi khi bản thân mình phải chịu lén chút để cho đại chúng được vui. Quý vị biết nhiều khi nó qua ăn cơm rồi mà đâu có mớm khách tới phải làm cơm cho ta ăn, cho nên nó thầy ăn không ăn dài nữa. Mà nhiều bữa qua ăn một ngày mấy bốn chén ba chén, tại vì mình vô mình ngồi cho người ta vui để người ta ăn. Bởi mình làm chủ mà không ăn thì sao khách người ta dám ăn. Ta thôi phải ngồi một chút, ăn miếng canh, miếng bánh gì đó. Mà nhiều khi có những nhóm khách mà mình không có chuẩn bị, ta đâu ta tới cái phải lo. Mà lo thì mình lại ngồi xuống đó với người ta. Có đôi khi người ta đến thì mình đang có công việc của mình, nhưng mình biết rằng mình sẽ sắp xếp được thì mình phải ra để mình tiếp. Bởi vì người ta vì mình người ta đến, vì chùa người ta đến, thì mình phải để chỉ giờ chút, dù ít dù nhiều cho chúng ta. Sống như vậy chúng ta vẫn khi chúng ta và chúng ta biết, không phải chỉ biết mình mà biết mọi người. Chẳng hạn như mình đi vào cái phòng giặt, mình thấy có quần áo nào của ai đó trong chúng của mình giặt xong quên sấy. Nếu là nữ với nhau thì mình cũng trợ duyên cho nhau bằng cách là mình mang cái đó qua mình sấy, hay là đỡ người đó sấy mà quên thì mình cũng làm giúp cho người đó. Còn bạn bè mình dở ra mình thấy thì mình phải kệ, của ai cũng cần biết. Có thậm chí mình hốt ra mình dùng góc nào đó để mình được cái phần mình. 2-3 ngày sau quần áo của người đó nó hôn lên, nó phục, nó không kim lên. Thật sự ra mình sống như vậy thì mình không quan tâm ai hết, thì cái chúng đó, đại chúng nó không còn là một đại chúng hòa hợp, mà đại chúng riêng lẻ mạnh ai cái sống. Cho nên ở trong một gia đình cũng vậy, vợ phải quan tâm với chồng, chồng phải quan tâm vợ, cha mẹ quan tâm con cái. Không phải nó muốn ăn gì nó ăn, đôi khi mình nhìn nó có ăn nó một chút. Thật sự những cái nhẹ nhẹ như vậy nhưng mà làm cho người đó ấm lòng. Đó, đại chúng để ý trong cái đạo tràng chúng ta ngồi ăn cơm đây mà mình thấy cái người kia đi đứng khó khăn, mình ta phải bắt ngồi đây đi, con đi lấy cho bác đi nước. Mình không cần biết bác đó là ai, nhưng mình biết bác đó đi đứng khó khăn thì cái đi nước đó của mình tự nhiên người ta vui vẻ, người ta ấm lòng. Cái đó gọi là tri chung. Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là tri những cái người bạn của mình, tức là biết những người bạn, tức là biết chồng bạn. Thưa đại chúng, và Đức Phật dạy trong kinh nhiều bài kinh nói về bạn. Nếu không tìm được bạn bằng mình hay hơn mình, thà là sống một mình chứ không bạn với người khác. Có những người bạn mình chơi với họ là mình chỉ tăng trưởng cái thấy sai, cái lệch lạc về cuộc sống. Mà Quy Sơn, Thiền Sư trong cái tác phẩm Cảnh Sắc của Ngài, Ngài cũng nói nếu mà mình chơi với bạn xấu thì mình cũng sẽ tăng trưởng cái thấy nghe xấu, rồi là tăng trưởng những cái thấy không đúng, cái nghe không đúng, không hay. Còn nếu mình chơi được với bạn tốt thì mỗi khắc mỗi thời chúng ta sẽ thanh lọc được cái thấy nghe. Đừng để cho mình cái trưởng ác tri kiến là một hậu trầm luôn, tăng trưởng cái tri kiến sống dở rồi một đời mình gọi. Còn nếu mình chơi được cái bạn tốt là gì? Sáng sáng thanh tư, thời thời văn ư vị văn, từng khắc từng khắc mình thanh lọc được, rồi thanh thanh đó là thanh lọc, làm cho trong sáng cái nghe cái thấy của mình. Và mỗi lúc chúng ta sẽ được nghe những điều mình chưa bao giờ nghe. Ở trong kinh luật cũng có đưa ra 7 cái điều mà mình có thể biết được người đó là. Thí dụ như là người đó là người có khả năng nhận những chuyện khó nhận. Người đó là người có khả năng cho được mình những cái khó cho. Nói như vậy có nghĩa là bữa nào mình kìm bạn mình nói chị đeo cái hộp xoài đẹp quá, chị cho luôn thử lòng bạn cho nó. Cho cái khó cho là gì đúng không? Tức là người ta tha thứ cho mình những điều mà rất khó tha thứ. Cho những cái khó cho, mà thậm chí có những cái mình nghĩ là không bao giờ họ cho mình mà họ cho được. Cái việc gì mà mình cần phải sửa nhau, mình chỉ nói cho nhau nghe chứ không nói cho người khác. Không nên rêu ra cái lỗi của bạn mình. Thì những người bạn đó mình trân trọng, tại vì họ là bạn tốt. Đức Công Tử dạy: người nào mà chỉ lỗi cho mình mà chỉ đúng, chỉ lỗi đúng của mình, người đó là thầy mình. Người nào mà khen mình mà khen không đúng, người đó là kẻ thù của mình. Người nào mà khen mình mà khen đúng, người đó là bạn mình. Quý vị thấy thầy, bạn và thù. Mình không có giỏi, không có đẹp, mà người đó lúc nào cũng đưa mình lên tận mây xanh hết, để cho cái cạo, cái cao ngạo của mình càng ngày càng lớn, là mình lên thêm vậy đó, thì nguy hiểm lắm. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là Khổng Tử dạy: người nào mà chỉ lỗi cho mình đó là thầy mình, khen mà khen đúng thì gọi là bạn mình, và khen mà khen trần là kẻ thù. Rồi trong kinh Hiền Nhân, Đức Phật cũng có nói bạn có bốn loại bạn: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như đất, bạn như núi. Bạn như hoa đó là hoa tươi thì ta để xài, để chín hoa héo thì ta dùng. Cũng có những người bạn chơi với mình mà còn xài được mình thì ta chơi. Mình thấy ta thấy mình không còn lợi dụng gì được nữa hết thì ta quên mình, ta phong ghét mình luôn, ta không liên lạc với mình luôn. Gặp mình cho ta quan nguyên cục lơ vậy đó. Bạn như hoa. Còn bạn như cân làm sao? Chơi với mình nhưng mà lúc nào cũng để cái sự vật chất lên cái cân mà nó hơn. Để tôi coi nha, kỳ rồi, tháng rồi, sinh nhật của cái người đó tôi đi món quà trăm, tôi để tôi coi cái kỳ này đi, sinh nhật tôi nhiêu cho biết. Người đó mua lại có 50, tôi biết ngay mà. Đợi nào mà nó dám mua quà tới 100. Tức là mình luôn luôn mình so đo cái hành, cái gì mình đổ đáo với người đó, thì mình nghĩ rằng người đó phải đáp với mình tương đương như vậy, còn không thì cũng được. Bạn như vậy gọi là bạn như cân. Hai cái bạn này là mình cũng mệt mỏi lắm. Có một cái bạn thứ ba là bạn như núi. Núi thì ở trên núi nó có những cái châu báu ở trên cái đỉnh. Con chim mà xà xuống đậu trên cái đỉnh đó đó, thì con chim sẽ được tỏa sáng bởi những cái ánh đẹp của cái ngọn núi đó. Có những người bạn mình gần với họ, mình hưởng được những cái hay đó. Mình tới nhà bạn chơi, mình thấy bạn mình dạy con hay lắm. Mình nói chuyện với bạn mình đó, mình thấy người đó sống có nhiều cái điểm rất hay mà đôi khi mình chưa nghĩ ra. Người đó có nhiều điểm tốt, điểm hay mình cần học. Bạn như đất, tức là bạn này rất vững chãi, mình có thể mình nương tựa. Thì nói chung lại, mình muốn biết mình là một vị thiện tri thức thật sự không, thì mình kiểm coi trong 7 yếu tố trở thành một bậc thiện tri thức này, mình có đủ không? Hay là mình có bao nhiêu? Mà nếu chưa có thì chúng ta ráng học cho con. Còn nếu mình đã có rồi thì mình phát triển nữa. Còn nếu mình có mà mình chưa đủ thì mình làm cho nó sung mãn. Còn nếu mình chưa có gì hết thì cố gắng tu tập để mình tạo. Chứ cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tinh tấn. Không phải nhắc lại, làm cách nào để biết, để tập, để cho mình được sự tinh tấn. Cái gì mà dở mà mình giữ hoài mà chưa chịu bỏ thì mình chưa phải tinh tấn. Mình phải tinh tấn siêng năng bỏ cái dở. Cái nào hay mình đã có rồi thì mình phải siêng năng làm cho nó hay hơn. Cái hay nào mà nó chưa được thì mình cố gắng làm cho nó có được. Còn cái xấu dở nào mà nó chưa hề sanh ra thì cố gắng đừng để nó sanh. Bốn cách siêng năng. Cái dở chưa sanh đừng để nó sanh. Cái dở đã sanh thì tìm cách chấm dứt. Cái hay chưa sanh thì phải tìm cách làm cho nó sanh. Cái hay đã sanh thì làm cho nó phát triển. mình đi nhanh, mình thấy người khác cũng nhanh chứ mình không thấy ai nhanh hết, tại vì mình tốn công nhiều. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại, mình thấy trời ơi, người ta qua lại nhanh quá chừng. Hay là khi một cái ly nước mà khuấy hoài thì làm sao mà nó lắng thôi. Bây giờ dừng lại, đừng để nó khuấy nữa thì tất cả những cái cạn nó lắng. Thì chúng ta cũng muốn định thì chúng ta luôn luôn phải tiếp tục. Không tu thì không bao giờ định được. Nó thôi để khi nào tôi định rồi tôi, bây giờ tôi còn sân, tôi còn si mê đó. Phải tu thì nó mới hết si mê, chứ còn mà không tu sao si mê nó. Cho nên mình là một cái người tri thức. Pháp Hòa xin nói lại, ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức là ba bậc thiện tri thức. Bây giờ mình muốn biết mình là một người thiện tri thức cho mình và cho người thì mình phải có thực tập những cái điều này. Phải biết nhân biết quả, trước khi mình nói cái gì, ai mình xúi biểu ai làm cái gì, mình phải thấy được rõ cái hậu quả của nhân của quả. Rồi kế đến đó mình phải thấy gì nữa, phải thấy mình, phải không? Thấy mình, thấy sự điều độ, bởi biết mình là mới điều độ được. Có cái cô đó, có cái người ta nói thôi tôi không dám nói này cho chị thôi, mà chị còn nóng nảy quá tôi không dám nói. Mình đập bàn mà nói tôi nóng nảy hồi nào. Trời mắt tôi nóng nảy hồi nào. Cho nên đó là mình biết được mình thì mình sẽ tiết chế được. Mình biết được thân thể mình, sức khỏe mình như thế nào thì mình tự mình tiết chế được. Mình biết mình là ai để mình hành xử nó đừng có quá lớn. Ví dụ như một người con nói chuyện với mẹ thì phải biết mình là con, có những cái nói mình không nên nói cái đó với mẹ. Và ngược lại mình là cha mẹ, mình không nên nói những cái điều đó với con, tại vì mình nói như vậy thì con nó sẽ nghĩ mẹ là ba là người lớn mà sao có những lời nói như vậy. Mà xin thưa đại chúng, có những lúc trong cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta phải để ý. Có đôi lúc có những cái điều mà trong tâm mình khởi, cái mình muốn nói cho đệ tử nghe, nhưng mà lúc đó mình dừng được, mình nói mấy chú chưa đủ khả năng hiểu cái này, mà nói cái này là mấy chú hiểu lầm, là mai mốt mình khó dạy. Bởi vì mình là người lớn, mình biết lúc nào uyển chuyển, lúc nào cứng, lúc nào mềm, nhưng mà người trẻ thì không biết cái đó. Nó thấy mình hành xử như vậy là nó nói. Pháp Hòa ví dụ như mình người lớn với nhau, giỡn với nhau, mình nói quỷ, tức là nhưng mà người kia sẽ nhận cái câu nói đó là câu nói chân, bởi vì người lớn với nhau. Nhưng một đứa con nít mình nói cái đó, nó không nhận ra đó là câu nói chân. Mai mốt cái tiếng đồ quỷ đó nó sẽ trả lại cho mình. Có một cái chị đó, chị chửi con của chị là con quỷ cái. Thì cứ mỗi lần mà nó làm hư thì chị cứ nói nó là con quỷ cái, thì trong đầu của nó hiểu đơn giản là ai làm cái gì sai là con quỷ cái. Cái bữa đó chị cầm cái gì chỉ làm lớn cho nó nói má là con quỷ cái. Thì quý vị thấy nó là cái quỷ. Tức là mình không biết thời, không biết mình, không biết chúng, biết chúng ta biết người khác. Ai để mình nói câu đó? Và ai thì không nên nói câu đó. Ví dụ như mình không thể nói, mình nói với một cái người lớn là mình lại đây tôi hiểu coi, thì đối với người Việt mình là những câu nói là không được. Và mình đối với mình là nhiều khi mình nói con mình phải dạy là con phải lại đó, con nói là ồ cái cô đó khổ, cần có việc thưa với chú với cô thì mời con tới đó. Có đôi khi mình lên mình nói một cái ngắn, rất là ngắn, mình nói là cái người giống như cái người nhỏ đó có những cái lời nói không có đúng với người lớn. Cho nên chính vì vậy trong cuộc sống của mình, Đức Phật dạy rất kỹ để chúng ta đừng có tạo những cái hiểu lầm với nhau. Hay là đôi khi mình cứ hành xử như thế hoài thì lâu ngày nó thành cái nghiệp. Cái nghiệp đó là tập nghiệp. Có những cái mình cứ làm tiếp, Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt với đại chúng kỳ này, ông bà chia sẻ với đại chúng bài kinh mà Đức Phật gọi là bảy pháp để trở thành một vị thiện hữu tri thức tốt. Trong đó gồm có tri nhân, tri quả, tri vị, tri độ, tri thời, tri chúng và tri bạn. Tức là mình biết bảy cái này để chúng ta trở thành một cái bậc thiện tri thức tốt cho chính mình. Thật sự nếu bảy cái này mà chúng ta thực tập, ai lợi chưa thấy, nhưng mà chính bản thân mình có lợi. Bản thân mình có lợi là mình có thể giáo hóa được cho những cái tâm phiền muộn của mình, gọi là mình giáo thọ thiện tri thức cho bản thân mình. Xin thưa đại chúng, nếu chúng ta có được một cái thân thể khỏe mạnh để chúng ta làm việc Phật sự và tu, thì cái thân này cũng là một người bạn đang đồng hành của mình. Quý vị có đồng ý được không? Ở trong cái bài nguyện thương nó có cái câu là nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Nếu mà mình muốn tu đến chỗ giác ngộ mà cái thân này nó bệnh, nó chết sớm thì giác ngộ chưa kịp là nó chết rồi. Cho nên chính thân tâm của mình cũng phải cần được bảo hộ, được giáo hóa. Cho nên nếu như hàng ngày á mà mình tiếp xúc với nhiều cái bất thiện, mình nghe quá nhiều chuyện thị phi, thì khó mà có thể tịnh tâm được. Cho nên nó có cái câu như thế này: vân cứ vân lai thiên bổ tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Thì Pháp Hòa dịch hai cái câu đó là, cái câu đó nghĩa là mây lớn mây đi, trời vẫn sáng trong bình thường. Mặt trời, bầu trời luôn sáng trong, mà lâu lâu có mây tụ lại thì mình không thấy trời nữa, chứ thật sự ra bầu trời luôn sáng trong. Thì cái câu là mây vân khứ vân lan thiên bổ tịnh, mây lớn mây đi mây lớn, trời vẫn sáng trong. Hoa nó có nở hay là hoa có rụng thì cái cây nó vẫn đứng sống bình thường. Hoa khai hoa lạc thọ vô can. Thì Pháp Hòa dịch hai cái câu đó bằng một bài thơ như thế này: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hở tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn cứ hút ngàn mà vương. Vân khứ vân lai thiên bổ tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Mình phải làm sao mà tâm ý của mình nó trong sáng như bầu trời và nó vững chãi như cái cây. Người ta thuận mình thì người ta khen, người ta nghịch mình thì người ta chê. Bởi vì trong cuộc sống này thị phi chung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi tốt xấu ngày nào cũng có, mình đừng có nghe thì ta tự trở thành không. Thị phi chung nhật hữu, ngày nào cũng có chuyện thị phi, chuyện tốt xấu, đừng nghe là nó trở thành không, bất thính tự nhiên vô. Người ta chưa kêu nó tên mình, người ta kể mình nghe, mà mình mới nghe phong tâm mình gọi liền, đó để tôi gọi cái bà này, tôi hỏi là ra mẹ, tôi nghe là nói vậy có đúng không? Tự mình đi kiếm chuyện thiện phi, có nhiều khi thiện phi chưa đến với mình mà mình nghe lóng thoáng là mình đã đi kiếm để mình xác định. Mà có mắc mới gì mình không? Có liên quan gì sự tu hành, sự giải thoát của mình không? Mà nếu mình thấy rằng không thì thôi đừng quan tâm gì, để mình hộ cho sự tu hành của mình cho nó mỗi ngày mỗi tốt. Cái đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, và làm cho tâm ý mình, thân tâm mình an lạc để mình tu, để nó tu với mình, gọi là đồng hành thiện tri thức. đừng để mắt mình phải bận phiền não, đừng để tai mình phải bận phiền não. Để cho thân, để cho mình muốn tu thì phải làm sao mắt tai mình nó cùng tu với mình. Cái đó gọi là đồng hành. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên á, một ông vua mà tu thì 80 người con tu theo. Ai nhớ câu này trong kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Ông vua đó là mình. 8 đứa con là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạn na, a lại gia. 8 cái đó nó tu theo mình. Còn bây giờ nó gần chút nữa, nói mà để dễ hiểu nữa. Ngài Thường Huyền Trang đi tu nhưng mà có 3 đứa đệ tử. Một đứa là Ngộ Không, một đứa là Ngộ
Mặc Giới,
một đứa là Ngộ Ngộ Tịnh, chỉ còn thiếu đứa Ngộ Ngộ rồi. Ngộ Không là ai? Ông Ngộ Không là con khỉ đâu, mà con khỉ tấm tánh không? Tấm tánh là sân. Còn cái ông mà ham ăn, ham ngủ, ham tài, ham sắc là ông gì? Ngộ Năng. Mà ngộ năng làm gì? Mà cái tham là biểu lộ qua con heo. Con heo là tượng trưng cho ngũ dục. Mà ngũ dục thì, mà nếu nó chịu tu thì nó phải thọ 8 giới, cho nên kêu là bát giới đó. Mà cái tham đó có trong người của mình không? Có, cho nên nó cũng là đệ tử của Huyền Trang. Rồi trong người mình có cái si mê không? Cái chuyện đã xong mà cứ nói hoài, mà mỗi lần nói là nhà có chuyện mình tại sao cứ nói? Cái đó là si. Mà tham sân si có đủ ở trong mỗi con người bình thường của mình. Cho nên Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là đệ tử của Huyền Trang. Huyền Trang là mình, một con người bình thường, người phàm bất thần như mình, không thần không biết phép gì hết. Còn mấy người kia thần không biết phép dữ lắm, nhưng mà thủy chung nó vẫn ở trong con người của mình. Bây giờ mình đi Tây Phương Thịnh Kinh, tức là mình vô chùa, mình tu, mình hướng tâm về cõi tiệm, thì tham sân si nó đi theo mình về cõi tiệm, để một ngày nào đó nó được thọ ký thành Phật. Mà khi thành Phật rồi á, thì cái dòng kim cô tự mất, cái mũi heo tự biến, cái dòng xung quanh thì nó trồng tự mất, thành Phật rồi nó tự mất. Khi mà còn sanh thì phải lấy giới mà tu, cho nên lấy cái dòng kim cô để lên đầu, bị quan âm trồng cái dòng. Rồi khi mà còn tham thì tướng tham nó hiện rõ bằng cái tướng mũi heo. Cho nên khi gặp Phật tổ rồi, Phật tổ ứng chính xong rồi, Phật tổ ơi giờ cái mỏ không sao? Phật tổ tới đâu ông rờ cái coi cái mỏ nó mất. Bởi vì cái tâm của mình như thế nào thì cái tướng nó hiện lên vậy. Mà một khi mình tu mà tâm mình nó tỉnh rồi thì cái tướng tỉnh là nó hiện, cái tâm phàm là nó mất. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm. Khi mà tham không còn, người có tỉnh thì hiện lên gương mặt tỉnh. Quý vị thấy cái người sanh nhìn biết không? Biết, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến lại, phải không? Tay chân run rẩy hiện lên tướng sanh. Người từ bi hiện lên tướng tịnh. Cho nên gặp Phật tổ rồi, Phật tổ thọ kiếp. Ông nói bây giờ cái giọng của con sao chưa ai lấy ra? Tự mất. Anh còn phiền muộn thì anh cần nương pháp để anh tu. Một cái phiền muộn hết thì khỏi cần nương pháp gì mà tự nó bình thường. Cho nên là nãy mà sáng mà tư đó, tâm mình chưa định thì mượn sống chuỗi niệm. Một cái tâm định rồi thì đi đứng nằm ngồi tiếng niệm Phật vẫn ra mà không cần lời chuỗi. Mình ăn chay thì mình biết, cầm cầm mình khoe. Chị làm ơn chị xin trang coi chừng nước mắt nó nhăn qua đây. Tu cái đó, tu sao mà người ta phi muộn với cái tu của mình quá trời. Quý vị thấy được cái thiện tri thức mà nói không? Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo họ thiện tri thức. Thôi mình nghĩ thì kính thưa đại chúng, hôm nay có quà được về thăm quý vị, chúc đến
yêu cầu thầy hát.
Cái này là cũng trả tiền cho bác. Kính thưa đại chúng, và trước hết là tri ân ni sư viện chủ đạo tràng Pháp Hoa cùng Ni đã tạo phương tiện cho chúng con có được một ngày tu học như thế này. Ở ngoài kia trời đang mưa, nhưng mà mưa đó thì ở trong này mình cũng đang mưa mà mưa pháp. Đó. Quý vị có nghe danh từ mưa pháp không? Mưa pháp tiếng Hán gọi là pháp vũ, pháp vũ lâm ly. Ở ngoài trời thì đang mưa, trong này thì mình cũng đang mưa pháp. Và hôm nay chúng ta được cơ duyên gặp nhau như thế này để chúng ta làm những cái bậc thiện tri thức cho nhau, giáo họ cho nhau, đồng hành với nhau và ngoại hộ cho nhau. Thì quý vị thấy rõ ràng trong một ngày hôm nay chúng ta có đủ ba dạng tri thức, ba dạng thiện tri thức đầy đủ, đồng ý không? Thì quý vị cho bác tràng pháo tay.